Thì Khưu Rao La vô dư niết bàn. Đêm hôm kia Đức Phật trú chân trong một khu rừng, thì Khưu Rao La bước vào, đảnh lễ ngài rồi lặng lẽ quỳ xuống một bên. Đức Phật ân cần hỏi: "Có việc gì không Rao La?" "Chắc Đức Thế Tôn biết rồi, đệ tử muốn xin phép để xả bỏ giả thân này." Đức Phật im lặng, đưa mắt nhìn Rao La một hồi lâu rồi nói: "Ừ, Như Lai biết, nhưng con nên duy trì thọ hành về đến tịnh xá kỳ viên hẳn hay?" "Thưa vâng, đệ tử biết là phải còn trình báo với thầy của con là tôn giả Sariputta. Ngoài ra tôn giả Mokkalana, chư vị trưởng lão, trưởng bối như Ananda Nanda, trưởng lão Nigotami, trưởng lão Niyasotara cũng phải biết sự ra đi đột ngột của đệ tử." "Không đột ngột đâu Rao La, nhiều người biết lắm, nhưng những việc đáng làm trên cuộc đời này con đã làm xong rồi, thì nhập diệt sớm hay muộn cũng không phải là vấn đề." "Thưa vâng." Về đến kỳ viên mấy hôm, tỳ Khưu Rao La lần lượt đi đảnh lễ tất thảy chư tôn trưởng lão, sang ni viện thăm trưởng lão Nigotami và Yasotara để xin phép nhập diệt trước. Ai ai cũng bùi ngùi. Sự bùi ngùi của những bậc thánh lậu tận thường thì phàm tăng không thể hiểu được cảm xúc nó ra làm sao. Với tôn giả Mokkalana, ngài nói: "Con muốn an nghỉ ở đâu Rao La?" "Thưa đệ tử thích ở cung trời 33. Tôn giả gật đầu: "Được rồi, ta sẽ lên nói với thiên vương đế Thích để ông ta nghinh tiếp cho đàng hoàng." Với trưởng lão Nigotami thì bà nói: "Sao sớm quá vậy Rao La?" "Thưa Đức Thế Tôn bảo, khi mọi bổn phận đã làm xong thì sớm hay muộn gì cũng vậy." "Ừ, thôi thế cũng được. Người thấy rõ lẽ tử sinh, đã ly thoát khỏi tử sinh, nên cuộc đời này còn gì đáng phải luyến lưu quyến niệm để phát sanh phiền não." Với trưởng lão Niyasotara thì bà trầm ngâm một hồi rồi nói: "Từ khi ta là một cô thôn nữ 16 tuổi, cầm 8 đóa sen chia đạo sĩ Sumetha ba bó, rồi sau đó cả hai người cùng kết lời nguyện sinh tử dưới chân Đức Phật Dipavankara. Tính đến nay trải qua 24 bước chánh đẳng giác. Hiện tại mọi ước nguyện thuở xưa giờ đã tự thành viên mãn, ta đã thỏa nguyện. Và nay con cũng đã thỏa nguyện rồi, có phải như vậy không Rahula?" "Thưa vâng." "Vậy thì con cứ đi trước, ta còn một số nhân duyên với hội chúng tỳ khưu ni sẽ đi sau." Với trưởng lão Nanda thì nước chảy mây trôi, hoa nở hoa tàn, thấy đều bình thường. Nhưng riêng tôn giả Ananda thì ngài xúc động nghẹn ngào không nói được. Hồi lâu ngài cảm thán thốt lên: "Úi trời đất ơi, một vị tân tỳ khưu mà nhiều người tôn kính gọi là trưởng lão này, tuổi đang còn thanh xuân, tóc đang còn đen nhánh, mà lại sớm ra đi như vậy sao? Vô thường, vô ngã, đều như thực, thưa trưởng lão, biết rồi mà." Tỳ Khưu Rao La mỉm cười: "Nếu cảm nhận cuộc đời qua cảm xúc của con tim sẽ đi đến phiền não, hãy minh sát chúng bằng tuệ giác, thưa trưởng lão." "Biết rồi mà, nói mãi." Với tôn giả Sariputta thì Tỳ Khưu Rao La đợi ngài bên vườn, trên lộ trình ngài đi bát. "Đã khá lâu thầy trò ta không gặp nhau, lúc này trong dáng dấp và thần sắc của con dường như có gì đó hơi mệt mỏi thì phải." Tỳ Khưu Rao La thưa: "Đúng vậy, quả đúng, hiện giờ đệ tử là như vậy. Nhưng đệ tử thì chưa tìm thấy một nét nào là mệt mỏi nơi thầy cả. Thân xác này thì có mệt mỏi đấy, chứ con." Tỳ Khưu Rao La kính cẩn thỉnh bát của tôn giả Sariputta rồi cùng nhau bước đi. Khi vào đến tịnh thất, Tỳ Khưu Rao La quỳ sát đất đảnh lễ tôn giả Sariputta 3 lần rồi nói: "Đệ tử còn trẻ thưa thầy, thế mà cái thân của đệ tử đã mệt mỏi, đã quá suy kiệt. Tuổi thọ đệ tử cũng đã sắp hết rồi, xin phép thầy con được nhập niết nhập diệt." Tôn giả Sariputta im lặng một hồi: "Con lại muốn ra đi trước ta?" "Thưa đệ tử tự biết sự đổi khác, biến hoại ở trong cái thân thể tứ đại này. Đệ tử xin phép Đức Thế Tôn cùng chư vị trưởng lão rồi, im lặng, con muốn nhập diệt ở đâu?" "Thưa, vì có duyên với cõi trời, nên con đã có thưa với tôn giả Mokkalana là con sẽ an nghỉ bất tử ở cõi trời 33. Lại im lặng, Đức Thế Tôn có dạy bảo điều gì không? Đức Đạo Sư nhìn đệ tử một hồi rồi Ngài nói, hãy duy trì thọ hành, về đến kỳ viên rồi đi đảnh lễ các bậc tôn trưởng. Các vị trưởng lão ni, tôn đức con cũng đã chào từ giả rồi chứ? Thưa vâng, vị thì con cứ tùy nghi. Tỳ Khưu Rao La chợt quỳ xuống đảnh lễ ôm chân bụi của tôn giả rồi nói, từ ngày bước vô giáo hội cho đến khi thấy được đạo bất tử, và cả sau này, đệ tử có lỗi lầm nào, dầu vô tình hay cố ý, xin Thầy hoan hỷ xá tội lỗi ấy cho đệ tử. Dĩ nhiên thế rồi, có lỗi hay không có lỗi, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì chúng đều như gió thoảng như mây bay, con biết thế mà, thưa vâng. Còn gì nữa không con? Thưa còn một việc nữa. Vậy thì hãy ngồi lên đây mà nói chuyện. Tôn giả đứng lên sửa soạn chỗ, con hãy qua đây bên cạnh ta đây. Tỳ Khưu Rao La từ chối, không, đệ tử không dám ngồi. Đệ tử sẽ đọc cho thầy nghe một bài kệ thơ được cảm hứng tuôn trào sau giây phút chứng ngộ. Tôn giả cười, hay lắm, thú vị lắm. Con hãy bắt đầu đi. Thế rồi, Tỳ Khưu Rao La khi đứng, khi bước tới bước lui và đọc lên bài kệ thơ tâm đắc của mình cho trưởng dịch tôn giả Sariputta nghe. Ôi, hỡi này là vô lượng vô biên thế giới. Hỡi này là trời đất nhật nguyệt núi sông, hỡi này là thiên hà tinh đậu mênh mông. Các ngươi có nghe chăng, có nghe trong mãi mãi vi trần, có nghe trong từng giọt nước sông Hằng, thời gian và hư vô cuồn cuộn chảy. Cái gì cũng luôn luôn trở thành, và chẳng có gì là tồn tại. Thế mà có một ba la mật hiện thân, thế mà có một xuất thế như chân, chỉ như là một hạt bụi. Hạt bụi bé mọn diễm phúc ấy là Rao La, là sợi dây ràng buộc ái hà, được làm con trai của Đức Vô Thượng Điều Ngự Trưởng Phu, được là dòng dõi chân truyền của Đấng Thiên Nhân Sư, xuất thân từ huyết thống anh hùng của Thái Dương Thần Nữ. Người đã bước xuống từ đỉnh Himalaya Tuyết Phủ, là kẻ đã chiến thắng không ai, đã bước qua Maya xương khói dặm dài, chiến thắng năm loại ma vương quỷ dữ, đã anh dũng vung gươm đại tuệ, chém lìa khổ đau và sự chết, là bậc đại A-la-hán vô sanh. Và bây giờ, ngay sát na này, con trai của người cũng vậy, cũng đã ly thoát biết bao nhiêu cám dỗ của tuổi thanh xuân với ý chí bất khuất kiên cường, như chiếc chày vồ đại kim cương đập tan si mê ảo vọng, với ý chí như nuốt sao ngưu sao đậu, cất tiếng hống tuyên chuyến với vô minh, đi theo dấu chân bất tử của người, của thầy và của chư tôn trưởng lão. Rao La cũng xứng đáng được mọi người mến yêu, tán dương và tôn trọng. Đáng thương thay chúng sanh bị bùng trong màn lưới của tham ái, của si mê và khát vọng. Như cá nằm trên thớt, như thỏ nằm trong rọ, Rao La đã quay lưng lại rồi, không còn nghe tiếng gọi của trần gian, của chập chùng căn nhà cái ta ngũ uẩn. Rao La đã cắt đứt mọi sợi dây trói buộc, chẳng còn cái mầm cái chồi nào cho các dây leo và tua uống. Gốc rễ tử xanh đã được bứng tận, bao nhiêu lửa nóng đã bị vùi tro. Giữa bầu trời muôn xuân mát mẻ, Rao La ca lên bài ca tự do, là bài ca tối thượng tự do, sát na là vĩnh cửu. Chỉ một lần thiên thu dừng lại, chỉ một lần và không bao giờ trở lại. Không gian chợt yên lặng như để cho hơi thở của sự sống giác ngộ và giải thoát rì rào tuôn chảy giữa hư vô. Bài kệ thơ chứng ngộ của Rao La vừa chấm dứt, thì giọng nói của tôn giả Moggallana từ đâu vọng lại. Hay quá, bài kệ thơ hay quá, bài kệ thơ này cần phải được tuyên đọc trước đông đủ học chúng để được lợi lạc lâu dài về sau. Tôn giả Sariputta gật đầu, đúng như vậy, bài kệ thơ này cần phải được tuyên dương rộng rãi. Không biết từ lúc nào chư vị tôn giả Kaludaji, Nanda, Padiya, Anuruddha, Phagu, Ananda như cùng có mặt và đồng thốt lên. Đúng là một kiệt tác, đúng là một tuyên ngôn bất hủ. Bài kệ thơ này rồi sẽ còn được truyền tụng nhiều ngàn năm sau đấy. Sau đó, tôn giả Moklana bàn với huynh đệ trưởng lão là nên bố cáo rộng rãi ngày giờ Niết Bàn của Rau La, của Đức Tôn Sư chứng minh, có đầy đủ đại chúng tăng ni cùng hai hàng cư sĩ áo trắng. Bài kệ thơ này của Rau La phải được tuyên đọc hôm ấy để cho đại chúng cảm xúc chánh pháp. Tỳ khưu Rau La bản chất khiêm tốn, chỉ muốn lặng lẽ ra đi. Nhưng khi đã có quyết định của chư tôn trưởng lão rồi, nên cậu không dám xen lời. Thế rồi ngài đi đêm nghỉ, Đức Phật và đại chúng về đến chùa Kỳ Viên. Chư tăng ni khắp nơi hay tin kéo đến đảnh lễ và thăm hỏi sức khỏe của ngài. Hai hàng cư sĩ, các gia chủ cũng lũ lượt đến thăm, nghe pháp từ sáng đến chiều. Đại giảng đường Tịnh Xá Kỳ Viên hôm ấy, trong ngoài chật cứng, ngoài đại chúng tăng ni cư sĩ, còn có sự tham dự của hai vị đại thí chủ cấp cô độc, bà Visakha, cả phái đoàn của Đức vua Pesani và Hoàng hậu Malika nữa. Đức Phật thuyết một bài pháp không dài lắm, nói về sự tu tập các công hạnh ba la mật. Nó có khác nhau giữa ba loại căn cơ trí tuệ, đức tin và tinh tấn. Và cũng trong thời gian dài đằng đẵng trong vô lượng kiếp luân hồi sinh tử, tu tập ba la mật ấy, chính ngài và tất cả đại chúng có mặt hôm nay đều có nhân có duyên với nhau. Cho chí sự liên hệ giữa thầy trò, cha mẹ, vợ chồng, con cái cũng nằm trong sự duyên hệ ấy. Rồi Đức Thế Tôn kết luận, trong rất nhiều kiếp sống, Rau La đã từng là con trai của Như Lai, gieo duyên với Như Lai, thì nay kiếp sống cuối cùng trong giáo hội của Như Lai, Rau La đã đặt được bàn chân trên mảnh đất bất tử, ngày hôm nay biết được thọ hành đã mãn. Tỳ khưu Rau La, con trai của Như Lai, xin an nghỉ Niết Bàn vô dư tại cung trời Đao Lợi. Trước khi ra đi, Rau La xin phép Như Lai và các vị A Xà Lê, chư tôn trưởng lão để đọc một bài kệ thơ chứng ngộ. Thế là tỳ khưu Rau La bước ra đảnh lễ Đức Phật và chư tôn trưởng lão rất mực cung kính. Sau đó, cậu nhìn quanh một vòng, tầm mắt hướng về đại chúng, dừng lại một khắc nơi trưởng lão Nigotami và Yasotara, rồi cất giọng sang sảng, trầm hùng, ca lên hát lên bài kệ thơ chứng ngộ nêu trên. Ôi hỡi này là vô lượng vô biên thế giới, hỡi này là trời đất nhật nguyệt núi sông, hỡi này là thiên hà tinh đậu mênh mông. Các người có nghe chăng trong mãi mãi vi trần, có nghe chăng trong từng giọt nước sông Hằng, thời gian và hư vô cuồn cuộn chảy, cái gì cũng luôn luôn trở thành và chẳng có gì là tồn tại. Gốc rễ tử sanh đã được bứng tận, bao nhiêu lửa nóng đã bị vùi cho. Giữa bầu trời muôn xuân mát mẻ, Rau La ca lên bài ca tự do, là bài ca tối thượng tự do. Sát na là vĩnh cửu, chỉ một lần thiên thu dừng lại, chỉ một lần và không bao giờ trở lại. Đại giảng đường im lặng như tờ, nhiều trái tim xúc cảm, nhiều gương mặt hỷ lạc ái mộ thương trọng khác nhau. Bài kệ thơ chấm dứt cũng trong mênh mông yên lặng. Tỳ khưu Rau La quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và chư vị trưởng lão một lượt nữa. Cậu nói, giờ đã đến thời đệ tử xin được Niết Bàn. Tôn giả Sariputta bước ra cầm tay Rau La đứng dậy. Khi bốn bàn tay vừa từ từ rời nhau thì Rau La chợt biến mất, vô hình vô ảnh. Chư vị thánh lậu tận có thắng trí thì khuôn mặt an nhiên trầm lặng. Nhưng chư phàm tăng không có thắng trí thì bàng hoàng ngơ ngác. Tôn giả Moklana chợt nói lên, một bảo tháp lộng lẫy trang nghiêm huy hoàng tại cung trời 33, Đế Thích Thiên Chủ đã chuẩn bị đâu đó cho Rau La rồi. Rau La đã tịch tịnh vô dư rồi.